là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình. Tiếp đó là ghi nhận việc nâng cao chất lượng hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 giới thiệu danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của huyện Yên Bình. Nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng được bầu là 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 515 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Đến ngày 15 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các xã thị trấn đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 2 để thống nhất lập danh sách sơ bộ 70 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 1.057 người tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân xã thị trấn, đảm bảo đủ số lượng cơ cấu thành phần. Đến ngày 17 tháng 3, tất cả các địa phương đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cử tri cho các ứng cử viên tại nơi cư trú và nơi công tác. Kết quả 100% ứng cử viên đều đạt tiêu chuẩn và được sự tín nhiệm cao. Quá trình tổ chức triển khai nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đều đảm bảo dân chủ, khách quan, trung thực và đúng luật. Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện không nhận được đơn thư hay ý kiến kiến nghị của cử tri đối với các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân huyện. Tại hội nghị hiệp thương lần 3, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện để phân bổ tới các đơn vị bầu cử đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định. Đối với cấp xã thị trấn sẽ tiến hành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 vào ngày 16 tháng 4 để thống nhất danh sách chính thức đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân xã theo quy định.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ 2 và hội nghị cử tri lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100% đối với 54 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện với cơ cấu gồm dân tộc thiểu số 40,7%, nữ chiếm 40%, trẻ tuổi 52,3%, ngoài đảng chiếm 11% và tái cử là 20,3%. Về thành phần, khối đảng 13 người, khối chính quyền 17 người, mặt trận 1 người, tổ chức thành viên mặt trận 4 người, doanh nghiệp 1 người, lực lượng vũ trang 3 người, các đơn vị sự nghiệp 4 người và các xã thị trấn 11 người. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử huyện Mù Cang Chải tiếp tục thực hiện các bước của quy trình bầu cử như niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở các khu vực bỏ phiếu, tổ chức các hội nghị gặp gỡ tiếp xúc cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử vào ngày 23 tháng 5 tới.
Tính đến hết quý 1 năm 2021, tổng nguồn vốn các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt trên 30.600 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 20.600 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay đến hết quý 1 đạt 26.500 tỷ đồng. Cùng với đó, các tổ chức tín dụng cũng đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tính đến ngày 10 tháng 3 năm 2021, dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là trên 5.200 tỷ đồng, chiếm 20,5% so với tổng dư nợ. Trong đó, các chi nhánh ngân hàng đã tháo gỡ khó khăn cho trên 28.700 khách hàng. Thời gian tới, các tổ chức tín dụng tiếp tục đơn giản hóa quy trình thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay mới phục hồi sản xuất kinh doanh, nhưng không hạ chuẩn cho vay để đảm bảo chất lượng an toàn tín dụng, nâng cao chất lượng điều hành theo hướng mở rộng tín dụng hiệu quả, tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
Vụ xuân năm nay, huyện Lục Yên gieo cấy 3.400 ha lúa, đạt 100% kế hoạch. Đến nay, cây lúa đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh, rộ, chuẩn bị làm đồng. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế các loại sâu bệnh hại, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã phối hợp với cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. Cùng với đó, thường xuyên khơi thông, nạo vét bảo vệ các kênh mương nội đồng cũng như điều tiết nguồn nước hợp lý nhằm đảm bảo có đủ nước tưới cho toàn bộ diện tích lúa xuân. Tuy nhiên, trước những diễn biến bất thường của thời tiết và tình hình sâu bệnh xuất hiện ở từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa, vì vậy bà con cần chủ động tích cực thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.
Nhằm đảm bảo quyền lợi Đối với đối tượng thụ hưởng, từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho trên 9.700 lượt người. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 300.000 lượt bệnh nhân với số tiền trên 165 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đặc biệt tháng 3, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp gần 193 tỷ đồng, trong đó chi từ nguồn ngân sách nhà nước 55 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội 133 tỷ đồng.
Trong quý 1 năm 2021, qua xét nghiệm HIV/AIDS, ngành y tế đã phát hiện 26 người nhiễm mới HIV, tăng 13 người so với cùng kỳ năm 2020, nâng tổng số người nhiễm HIV/AIDS toàn tỉnh lên 6.075 người. Nhằm tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS, thời gian tới ngành y tế tiếp tục tăng cường giám sát các cơ sở y tế về công tác phòng chống HIV/AIDS, giám sát hỗ trợ việc quản lý của cộng tác viên đối với hoạt động của tuyên truyền viên đồng đẳng, củng cố hoạt động của các câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS, đồng thời tăng cường công tác tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện và cơ sở vật chất trang thiết bị y tế còn thiếu nhằm đáp ứng tốt mọi yêu cầu phòng chống HIV/AIDS đang có diễn biến phức tạp hiện nay.
3 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện 73 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Qua đó, lực lượng chức năng đã xử phạt 52 trường hợp vi phạm, đình chỉ 1 phương tiện thủy, tạm giữ 5 phương tiện. Bên cạnh việc xử phạt hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy còn yêu cầu các chủ phương tiện khắc phục ngay các lỗi trước khi lưu thông trở lại. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Yên Bái còn phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tiến hành kiểm định đối với 11 phương tiện thủy trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa, nhận thức ý thức của người dân cũng như chủ phương tiện đường thủy từng bước nâng lên, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đã được Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình tích cực triển khai và ngày càng tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các đoàn viên, trở thành động lực thúc đẩy tổ chức công đoàn tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Đối với hoạt động công đoàn, Bác Hồ từng căn dặn công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung. Trong công tác, cán bộ công đoàn phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và bàn bạc với công nhân. Thực hiện lời dạy của Bác, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã không ngừng phát triển và trở thành điểm tựa cho công nhân viên chức lao động. Toàn huyện Yên Bình hiện có gần 3.400 đoàn viên sinh hoạt ở 110 công đoàn cơ sở. Học tập và làm theo lời Bác, các cấp công đoàn của huyện đã phát động phong trào thi đua gắn với các phong trào thi đua của từng đơn vị, từ đó để người lao động hiểu rõ vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bà Nguyễn Thị Hồng Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2020, thì các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn của huyện Yên Bình đã đạt được các kết quả khá là tích cực. Thế và đã được cụ thể hóa đối với từng loại hình công đoàn cơ sở. Ví dụ như phong trào thi đua tham mưu giỏi phục vụ tốt đối với đoàn viên công đoàn khu vực hành chính sự nghiệp. Rồi phong trào thi đua năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn đối với đoàn viên công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh. Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo gắn với phong trào thi đua hai tốt ở trong trường học. Rồi là phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà đối với nữ công nhân viên chức lao động. Đặc biệt là phong trào công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới thì đã góp phần tích cực trong việc đưa 3 xã của huyện Yên Bình về đích nông thôn mới năm 2020 theo kế hoạch. Thế và một cái hoạt động nổi bật của công đoàn huyện Yên Bình trong năm qua đó là cái công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước. Thì chúng tôi đã đạt được 146% cái chỉ tiêu về phát triển đoàn viên và đạt 125% chỉ tiêu về thành lập công đoàn cơ sở. Thế và các doanh nghiệp thì đều cùng chung tay với công đoàn để chăm lo đời sống và đảm bảo việc làm cho người lao động và thực hiện được cái mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Là tổ chức đại diện và chăm lo bảo vệ quyền lợi cho công nhân viên chức người lao động, việc học tập và làm theo lời Bác đối với Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình được thể hiện trước hết là việc thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của tổ chức công đoàn. Do đó, công đoàn phối hợp với các cấp quản lý thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, lương thưởng và các chế độ chăm sóc, giúp đỡ người lao động. Trong ngôi nhà mới xây ở thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, chị Lương Thị Bác, công nhân công ty cổ phần Yên Thành không giấu nổi niềm vui. Với đồng lương công nhân của hai vợ chồng lại nuôi mẹ già và con cái ăn học, thật khó để dành dụm được vài trăm triệu đồng xây dựng một căn nhà mới. Thấu hiểu khó khăn đó, năm 2020, Công đoàn Công ty Cổ phần Yên Thành đã ủng hộ kinh phí giúp đỡ vợ chồng chị Bắc hoàn thiện căn nhà mới với diện tích hơn 150m². Bà Trần Thị Ngọc Duyên, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết.
Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn và ở Ban chấp hành Công đoàn thì Công ty Cổ phần Yên Thành thì rất là quan tâm và chăm lo đến đời sống rồi là tinh vật chất tinh thần của các đoàn viên, và cụ thể bằng những việc như 100% đoàn viên của Công ty Cổ phần Yên Thành là được tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động. Và thứ hai là cái hoạt động chăm lo đối với việc ốm đau của các đoàn viên là rất là kịp thời đối với đoàn viên, và tạo cho đoàn viên cái tinh thần làm việc và cái tin tưởng vào Ban chấp hành Công đoàn và bộ máy lãnh đạo của công ty. Và cái năm 2020 mặc dù dịch bệnh Covid rất là nặng nề, nhưng đối với tất cả các đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Yên Thành thì cũng chưa một ngày nào nghỉ để giãn án việc, để gọi là giãn không có việc làm. 100% đoàn viên vẫn có công ăn việc làm đầy đủ.
Ngôi nhà mới không chỉ là nơi kiên cố để ở cho gia đình chị Bắc mà còn thể hiện sự đoàn kết giúp đỡ nhau của cộng đồng Công ty Cổ phần Yên Thành dành cho chị Bắc. Chị Bắc cho biết.
Tôi rất là vui vì ban lãnh đạo công ty và công đoàn công ty đã giúp đỡ vợ chồng tôi rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi là trên đã cứng này, dưới thì đã có chắc chắn rồi. Chúng tôi đã sẽ dồn hết tâm huyết vào công ty. Tôi yên tâm và đã nuôi dạy con ăn học đến nơi đến chốn.
Thời gian qua, Công đoàn Trường Trung học Cơ sở thị trấn Yên Bình luôn xác định thực hiện chỉ thị 05 là gắn kết việc làm theo lời Bác với hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng người giáo viên gương mẫu, các thế hệ học sinh chăm ngoan học giỏi. Do đó, Công đoàn phối hợp chặt chẽ với nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo lời Bác, lựa chọn những vấn đề xã hội quan tâm để tập trung giải quyết như đào tạo bồi dưỡng giáo viên, vấn đề đạo đức nhà giáo, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Bà Lê Thị Bích Vân, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết.
Với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì phía bên công đoàn chúng tôi đã gắn các cái mục tiêu của chỉ thị 05 vào những hoạt động cụ thể của nhà trường, và đặc biệt là đối với trường học đó là hoạt động về chuyên môn, và tổ chức cho công đoàn viên ký cam kết về thực hiện chỉ thị 05, là ký cam kết về và đăng ký các kế hoạch học tập theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên chuyên môn thì phối hợp với chuyên môn đồng cấp thì công đoàn nhà trường đã phát động các phong trào như là dạy tốt, học tốt, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, sáng tạo. Và cái cho học sinh là các lớp đều có những tuần học tốt, ngày học tốt và hoa điểm 10 được bên đội tổng kết và khen thưởng vào các tuần trong tháng.
Từ việc triển khai các nội dung, mỗi giáo viên đã cụ thể hóa việc học Bác thành những việc làm gắn với nhiệm vụ của mình, như không ngừng tự học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, gắn lý thuyết với bài tập thực hành. Nhiều năm giảng dạy tại trường, cô giáo Ngô Thị Hồng Thao luôn là một trong những giáo viên có thành tích giảng dạy nổi bật. Ngoài việc tự học, tự đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phương pháp giảng dạy, cô Thao còn tích cực tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi do công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn. Cô giáo Hồng Thao cho biết.
Là một giáo viên và là một đoàn viên công đoàn, thì trong thời gian vừa qua thì tôi được các cái tổ chức công đoàn rất là chăm lo bảo vệ quyền lợi của mình và phát động các cái phong trào thi đua. Do đó mà tôi luôn luôn xác định cái nhiệm vụ trọng tâm của mình, đó là gắn liền cái công tác giảng dạy với các cái phong trào thi đua của ngành. Và để thực hiện được cái nhiệm vụ trọng tâm đó thì là tôi cũng tích cực tham gia các cái lớp tập huấn của ngành và tích cực dự giờ thăm lớp, trao đổi với đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm và đổi mới phương pháp trong công tác giảng dạy. Cụ thể như chúng tôi có thể áp dụng các cái phương pháp như là đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy này. Thế rồi là tăng cường các cái hình thức hoạt động nhóm, hoạt động trải nghiệm, hoạt động hùng biện cho học sinh để mà các em phát huy được cái tính tích cực, chủ động, tự giác, trách nhiệm và thông qua đó để mà phát triển cái phẩm chất, năng lực của học sinh.
Để triển khai sâu rộng, lan tỏa hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến các đoàn viên, một trong những cách làm sáng tạo mà Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình triển khai thực hiện là phát động phong trào mỗi chủ tịch công đoàn một tấm gương tiêu biểu, hướng tới xây dựng người chủ tịch công đoàn ở cơ sở gương mẫu tiên phong. Qua phong trào, huyện Yên Bình đã có hơn 20 chủ tịch công đoàn ở các lĩnh vực như đơn vị giáo dục, đơn vị hành chính sự nghiệp đến doanh nghiệp tự biểu dương khen thưởng. Nhiều năm liền là chủ tịch công đoàn cơ sở chi cục thủy sản, anh Hoàng Ngọc Đại hiểu rõ công đoàn là tổ chức chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Do đó, anh cùng với ban chấp hành công đoàn không chỉ phối hợp với lãnh đạo đơn vị, đảm bảo các chế độ lương thưởng, hỗ trợ chăm lo vật chất tinh thần cho người lao động, mà còn khuyến khích động viên người lao động gắn công tác chuyên môn với thực tiễn cuộc sống. Để đoàn viên noi theo, bản thân anh Đại đã áp dụng kiến thức của những kỹ sư thủy sản vào việc phát triển kinh tế, xây dựng thành công mô hình nuôi giống ngay tại gia đình. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên hai ao nuôi cá giống nuôi phát triển tốt, thị trường đầu ra ổn định. Qua đó không chỉ giúp gia đình anh có thu nhập cao mà còn là địa chỉ học hỏi kinh nghiệm tham quan của người dân. Anh Hoàng Ngọc Đại, Chủ tịch Công đoàn Chi cục Thủy sản tỉnh cho biết.
Thực hiện cái chương trình phát động về học tập và làm theo tấm gương phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cái chương trình phát động của Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình và căn cứ vào cái kế hoạch của cá nhân, công đoàn cơ sở tại Chi cục Thủy sản Yên Bái với cương vị là một đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở, chúng tôi nhận thức rất là rõ về cái chương trình phát động và làm những tấm gương điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng. Với điều kiện gia đình chúng tôi có diện tích ao là 1.000 m², được cái thuận lợi về nguồn nước cũng như là về cái vị trí địa lý để chăn nuôi thủy sản. Với lĩnh vực chuyên môn chúng tôi hiện có, chúng tôi đã xác định được đối tượng nuôi cá trong ao đạt hiệu quả tức là tốt.
Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà các cấp công đoàn huyện Yên Bình đã và đang thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Đội ngũ công nhân viên chức lao động toàn huyện tiếp tục rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống, phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh có sự phát triển khá mạnh mẽ. Nhiều văn phòng công chứng được thành lập, đáp ứng nhu cầu công chứng của các tổ chức cá nhân, đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho các bên tham gia giao dịch, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi luật công chứng năm 2014 có hiệu lực, Sở Tư pháp đã tích cực chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công chứng, ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức các ngành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức có liên quan, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ như hoàn thiện thể chế, tuyên truyền phổ biến hướng dẫn pháp luật về công chứng, tích cực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ hành nghề công chứng và triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra, tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng, các công chứng viên. Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 6 tổ chức hành nghề công chứng gồm 2 phòng công chứng và 4 văn phòng công chứng. Về cơ bản, các công chứng viên đã đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tác tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng ngày càng được cải tiến theo hướng chuyên nghiệp hóa, là một trong 2 phòng công chứng trực thuộc Sở Tư pháp. Những năm qua, phòng công chứng số 2 tại thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, đảm bảo cung ứng dịch vụ công chứng, chứng thực phục vụ tốt yêu cầu của cá nhân và các tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn. Để đáp ứng yêu cầu triển khai nghị quyết số 172 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, xác định mục tiêu phát triển và những định hướng trọng tâm, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện chính sách phát triển nghề công chứng, phòng công chứng số 2 đã đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ triển khai thực hiện, nhất là nhiệm vụ giữ vai trò chủ đạo then chốt trong thị trường dịch vụ công chứng, phục vụ nhiệm vụ chính trị. Ông Nguyễn Minh Tú, trưởng phòng công chứng số 2 Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái nói:
Phòng công chứng số 2 của tỉnh Yên Bái thì trong thời gian qua thì thực hiện cái chủ trương xã hội hóa các cái hoạt động công chứng, thì để thích ứng với lại cái cơ chế mới thì phòng công chứng số 2 cũng đã có những cái sáng kiến và những cái giải pháp để thực hiện nâng cao cái hiệu quả hoạt động của phòng, cụ thể là áp dụng các cái công nghệ thông tin, rồi là các cái tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết công việc, đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao về công chứng cũng như là đảm bảo an toàn pháp lý cho các cái bên tham gia hợp đồng công chứng.
Cùng với sự phát triển của các tổ chức hành nghề công chứng và đội ngũ công chứng viên, tháng 12 năm 2017, Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái được thành lập. Đến nay, qua 4 năm đi vào hoạt động, Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Bà Bùi Thị Bích Huệ, Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái nói:
Phát huy cái trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên, nhất là trong việc đấu tranh với các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp công chứng, để hoạt động công chứng phát triển mà ổn định, bền vững, tăng cường bồi dưỡng cái nghiệp vụ cho công chứng viên, tiếp tục thực hiện việc sử dụng, khai thác dữ liệu tại cơ sở dữ liệu quản lý công chứng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, tiến tới thực hiện công chứng hợp đồng giao dịch trên môi trường điện tử, chia sẻ thông tin liên thông với các thủ tục hành chính.
Với việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công chứng, thời gian qua, số lượng và giá trị các hợp đồng giao dịch được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng tăng lên theo từng năm. Theo thống kê, từ 2016 đến nay, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện công chứng được hơn 74.000 hợp đồng giao dịch, chứng thực được gần 276.000 việc, nộp ngân sách nhà nước hơn 8 tỷ đồng. Ông Tào Việt Hà, trưởng phòng khách hàng, hộ sản xuất và cá nhân Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết.
Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái luôn có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng. Đây là một mắt xích quan trọng để hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng đảm bảo an toàn về tính pháp lý đối với các hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh đều phải đảm bảo điều kiện công chứng với các tổ chức hành nghề công chứng. Từ ràng buộc đó, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái trong các năm qua luôn nhận được sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, được tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng và ngân hàng trong các thủ tục công chứng được an toàn, chính xác, nhanh gọn, đảm bảo tính pháp lý. Thường xuyên có sự trao đổi, tháo gỡ khó khăn để có hướng khắc phục kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị luôn sẵn sàng phối hợp với Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự với khách hàng, trong việc trả nợ của khách hàng với ngân hàng, đảm bảo đúng quyền lợi hợp pháp của các bên.
Bà Đỗ Khánh Huyền, tổ 4, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Là một khách hàng thường xuyên đến giao dịch tại phòng công chứng số 02 thị xã Nghĩa Lộ, bản thân tôi trước hết là cảm thấy rất là hài lòng về cái phong cách phục vụ của cán bộ nhân viên tại đây. Các anh chị có hướng dẫn rất là nhiệt tình, chu đáo, tỉ mỉ, cụ thể và tạo điều kiện cho khách hàng thuận lợi nhất trong cái quá trình giao dịch. Việc thực hiện cái giao dịch tại phòng công chứng số 02 thì là đến thời điểm này rất là nhanh chóng, thuận tiện và chính xác, có cải thiện và cũng rất là về chất lượng nâng cấp hơn rất là nhiều.
Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ đặc biệt quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, đồng thời ban hành các chế tài xử lý mạnh đối với các tổ chức hành nghề công chứng viên và người có nhu cầu công chứng vi phạm quy định của các luật về công chứng. Các ngành liên quan, địa phương cũng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm giúp họ nâng cao nhận thức và có trách nhiệm hơn khi tham gia thực hiện các giao dịch công chứng.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị là hướng đi bền vững nhằm xóa bỏ tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ. Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã tăng cường liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý chất lượng đồng bộ theo tiêu chuẩn chuỗi để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thời gian qua, nhiều mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hình thành, giúp tăng năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi, tăng giá trị sản phẩm và từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng giúp các doanh nghiệp tạo ra vùng nguyên liệu lớn, mở rộng sản xuất, đưa nông sản đến với thị trường thế giới. Những ngày này, người lao động công ty cổ phần Yên Thành, huyện Bình đang tích cực hăng say lao động sản xuất để làm kịp các đơn hàng trong và ngoài nước cho các đối tác. Với thế mạnh sản xuất ba mặt hàng chủ lực là gỗ dán, gỗ ép và sản phẩm măng tre Bát Độ, hàng năm công ty sản xuất trung bình đạt trên 10.000 mét khối gỗ thành phẩm, chế biến được trên 2.000 tấn măng tre Bát Độ để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Đài Loan, mang lại doanh thu gần 2 triệu đô mỗi năm. Để chủ động vùng nguyên liệu cũng như kế hoạch sản xuất, những năm qua công ty cổ phần Yên Thành đã ký liên kết sản xuất với hơn 1.000 hộ dân, 4 hợp tác xã và 5 tổ hợp tác để trồng hơn 2.000 hecta tre măng Bát Độ trên địa bàn 3 huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên. Theo đó, công ty sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm là tre măng Bát Độ, gỗ ván bóc cho bà con và các hợp tác xã nông lâm nghiệp của tỉnh với giá cả ổn định và cao hơn thị trường. Qua đó đã góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại các hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn. Anh Trần Ngọc Sử, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên, nói.
Hội đồng quản trị cũng đã lên tìm đến các doanh nghiệp khuyên thu mua sản phẩm măng Bát Độ này để xuất khẩu. Điển hình là công ty cổ phần Yên Thành, hợp tác xã này bắt đầu kết hợp với công ty cổ phần Yên Thành từ năm 2013 để thu mua và sơ chế cái măng Bát Độ này. Thì qua nhiều năm hoạt động thì đến 2018, hợp tác xã đã hội đồng quản trị hợp tác xã cũng đã thương thảo với lại ban giám đốc công ty cổ phần Yên Thành để ký hợp đồng liên doanh liên kết từ 2018 đến 2028 để năm 2018 này hợp tác xã bắt đầu chế biến về sản phẩm mang tay bắt độ này để kết hợp với công ty để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.
Trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều công ty thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm sản phải phụ thuộc vào thời tiết, thời vụ và vùng nguyên liệu, thì thời gian qua công ty cổ phần Yên Thành đã chủ động được nguyên liệu và kế hoạch sản xuất nhờ việc mạnh dạn liên kết trong sản xuất với các hộ nông dân và các hợp tác xã để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng. Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm sau đều tăng trưởng cao hơn so với năm trước. Trung bình mỗi năm doanh thu của công ty đạt gần 100 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 200 lao động địa phương. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành, huyện Bình nói:
trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ấy, thì chúng tôi cũng rất là quan tâm và chú trọng đến cái mô hình sản xuất kinh doanh và chế biến nông lâm sản theo cái chuỗi giá trị từ người nông dân sản xuất ra đến doanh nghiệp tiêu thụ xuất khẩu. Thì doanh nghiệp chúng tôi là đơn vị làm được ra cái sản phẩm xuất khẩu. Thì chúng tôi có hai cái mô hình liên kết và liên doanh thực hiện theo chuỗi với hộ nông dân, với người sản xuất. Cái loại chuỗi thứ nhất, cái mô hình thứ nhất đó là chúng tôi trực tiếp làm với hộ nông dân. Với diện tích chúng tôi có khoảng 500 hectare trên một số các huyện như Lục Yên, Yên Bình và trên Văn Chấn. Thì những cái hộ này thì chúng tôi ký hợp đồng trực tiếp với hộ nông dân, hướng dẫn kỹ thuật, đầu tư vật tư phân bón cho người nông dân và chúng tôi thu mua toàn bộ sản phẩm cho nông dân sản xuất ra. Thì đấy là cái chuỗi thứ nhất chúng tôi làm trực tiếp với nông dân. Và cái loại mô hình thứ hai là chúng tôi làm thông qua các cái hợp tác xã. Thì chúng tôi được cái sự quan tâm giới thiệu của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái. Thì chúng tôi có liên kết, liên doanh và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với một số các cái hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp. Thì chúng tôi có hai cái sản phẩm ký với hợp tác xã là sản phẩm gỗ bóc. Thì hợp tác xã sản xuất ra chúng tôi bao tiêu toàn bộ. Và cái sản phẩm măng bát độ thì tôi cũng bao tiêu sản phẩm cho các hợp tác xã. Và chúng tôi cũng đi sâu vào cái sản phẩm măng bát độ vì nó ảnh hưởng đến nhiều hộ nông dân hơn, nhiều hợp tác xã hơn và nhiều thành viên hơn. Thì cái mô hình này chúng tôi ký hợp đồng liên kết liên doanh lâu dài 20 năm, 30 năm với các hợp tác xã.
Hiện toàn tỉnh Yên Bái đang triển khai thực hiện 30 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể, 50 hợp tác xã tham gia vào chương trình OCOP của tỉnh. Việc đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo ra những chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn là cần thiết để hướng đến nền sản xuất hàng hóa hiện đại, mang lại giá trị gia tăng cao.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.